Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hà Nội và thành phố Quảng Châu Trung Quốc tăng cường hợp tác.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Hà Nội tổ chức nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở trong quý 4 năm 2023.
9 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không đạt 23,7 triệu lượt, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.
Phần tin thế giới có những thông tin hơn 200 người bị thương trong vụ nổ kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh của Azerbaijan.
Trung Quốc kêu gọi EU dỡ bỏ hạn chế với các sản phẩm công nghệ cao.
Libya bắt giữ 8 quan chức sau thảm họa lũ lụt, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng tại nước này. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự, chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vị trí vai trò của tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu, luôn phát huy vai trò dẫn đầu trong sự phát triển chất lượng cao, là nơi thí điểm nhiều chủ trương, chính sách mới, trong đó có chính sách đổi mới phát triển, quản lý đô thị, các mô hình đặc khu kinh tế. Bí thư Thành ủy Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc Quách Vĩnh Hằng đề xuất hai thành phố tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị và xúc tiến du lịch. Sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ, hai thành phố sẽ thường xuyên trao đổi các cấp, các ngành, chia sẻ chuyên môn, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị. Quảng Châu thường xuyên tổ chức nhiều diễn đàn, triển lãm quốc tế quan trọng, mong muốn được mời Hà Nội cũng như các doanh nghiệp địa phương khác của Việt Nam tham gia. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu là cơ sở quan trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, tạo khuôn khổ cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong tương lai và phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội tại Trung Quốc. Thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan hai bên triển khai hợp tác hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các nội dung hợp tác rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hai thành phố như quản lý đô thị, quy hoạch, thương mại, văn hóa và du lịch.
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã tham dự chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của thành phố Hà Nội tại Trung Quốc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Phương Đông, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Tại đây diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trên một số lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, công nghệ. Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định rằng đây là một dịp có ý nghĩa to lớn để chính quyền và doanh nghiệp hai bên tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ những thông tin hữu ích về cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội, là cầu nối để các doanh nghiệp các bên gặp gỡ, tìm kiếm đối tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương. Trước đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc.
Tại Hà Nội, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng đoàn Giám sát số 1 của Thành ủy, làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình số 06 và nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cùng tham gia đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Trên cơ sở cụ thể hóa các nhóm lĩnh vực, chỉ tiêu của chương trình 06, Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành chương trình số 05 đề ra 7 nhóm với 20 chỉ tiêu để tổ chức thực hiện. Đến nay, đã có 12 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu thành phố. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 88,8%. Cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa là 91%. 100% di tích lịch sử văn hóa của huyện được đầu tư tu bổ, tôn tạo. Trên địa bàn huyện không có di tích xuống cấp nghiêm trọng. Các nhóm chỉ tiêu về phát triển thể thao giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm huyện đều đạt và cao hơn chỉ tiêu thành phố. Để đạt được những kết quả đó, từ năm 2021 đến nay, huyện đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng đầu tư tu bổ tôn tạo di tích. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong những năm vừa qua, huyện Thạch Thất đã rà soát bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp đầu tư xây dựng, trường chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. 67,53% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của huyện đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm triển khai thực hiện, gắn với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ, huyện đã mở 82 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hơn 13.000 lượt học viên. Huyện đã thực hiện việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 127 cán bộ, công chức, viên chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nhất trí với nội dung kế hoạch chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Cử tri huyện Sóc Sơn cũng đã gửi gần 10 ý kiến tới đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, trong đó tập trung về kiến nghị mở rộng lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, đẩy nhanh quy hoạch phân khu liên quan đến đất rừng. Công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội cần để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân. Đồng thời, cử tri các xã của huyện Sóc Sơn cũng đề xuất một số nội dung như kinh phí cho hoạt động người cao tuổi và trợ cấp cho người tham gia công tác hội, việc phân định địa giới liên quan đến các hộ dân và đất quốc phòng đang có ảnh hưởng đến hệ thống tưới tiêu, phục vụ sản xuất, mở rộng một số tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đại diện các sở ngành trả lời từng vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm, kiến nghị và cam kết tiến độ, thời gian hoàn thành và trả lời. Đánh giá các nội dung kiến nghị đều rất thiết thực, xác đáng. Chủ tịch thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, truyền tải tới Quốc hội, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Đảng ủy 14 phường thuộc quận Hoàng Mai đã tổ chức hội thi dân vận khéo với sự tham gia của 163 đội thi thuộc các tổ dân vận, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa rộng rãi đối với công tác dân vận của Đảng. Hội thi dân vận khéo quận Hoàng Mai đã chứng kiến những màn so tài hết sức hấp dẫn đến từ 14 phường trên địa bàn quận. Các đội tham gia thi 3 phần là chào hỏi, trả lời câu hỏi kiến thức, liên hệ thực tế và phần thi năng khiếu. Hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo diễn đàn trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần, nhiệt tình và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ, công tác dân vận. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì và 7 giải ba cho các đội tham gia thi.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 9 tháng năm 2023, các cảng hàng không trên cả nước đón 89 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng hành khách quốc tế tăng 266,8%, đạt 23,7 triệu lượt khách và khách nội địa giảm 3,6%, đạt 65,2 triệu khách. Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 44,1 triệu lượt khách, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hành khách quốc tế tăng 300,2%, đạt 11,5 triệu lượt, còn khách nội địa giảm 3,6%, đạt 32,6 triệu lượt. 10 thị trường quốc tế có số khách quốc tế vận chuyển nhiều nhất đến Việt Nam gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia và Ấn Độ. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam thông tin, hiện tại có 64 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với trên 169 đường bay quốc tế kết nối 28 quốc gia, vùng lãnh thổ, Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi tới các điểm của Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, 420 thanh niên tiên tiến về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 tại thủ đô Hà Nội sẽ tham dự lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại quảng trường Ba Đình, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, các đại biểu sẽ tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trong sáng mai sẽ diễn ra lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 và khai mạc triển lãm Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác. Tại kỳ đại hội lần này, ban tổ chức đại hội bố trí 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận với các chủ đề: Thanh niên Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn; Thanh niên Việt Nam xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp; Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập; Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc. Các diễn đàn được tổ chức với hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook và kéo dài cho đến hết đại hội. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những thông điệp hay, ý nghĩa nhất, thể hiện được chủ đề của các nhóm diễn đàn để đăng tải, tuyên truyền trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội của đoàn, đồng thời chuyển các cơ quan báo chí để khai thác.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023 với sự tham dự của 420 đại biểu là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau. Đến với đại hội, mỗi thanh niên đều mang theo khát vọng với mong muốn góp sức mình, cống hiến cho đất nước, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, Viện Nghiên cứu Tiên tiến Phenica, giảng viên khoa dược, Trường Đại học Phenica Hà Nội, là gương mặt nổi bật trong nhóm các nhà khoa học trẻ Việt Nam và quốc tế, bởi anh đã có nhiều công trình khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới. Một trong số đó là công trình nghiên cứu hướng tới phát minh các thuốc mới với các bệnh lây nhiễm. Đáng chú ý, sau nhiều năm học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, tiến sĩ Trương Thanh Tùng đã lựa chọn quay lại quê hương để sinh sống và cống hiến. Theo tiến sĩ Trương Thanh Tùng, như Bác Hồ từng nói, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Do đó, anh muốn trở về quê hương, áp dụng những kiến thức đã học được ở các nước tiên tiến, nghiên cứu sáng chế các thuốc mới thay thế kháng sinh. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Đại học Phenica Hà Nội chia sẻ về những mục tiêu nghiên cứu các thuốc kháng sinh.
Muốn rằng người Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ không sợ cái việc là lạm dụng kháng sinh nữa, bởi vì có thể sử dụng cũng như là có những lựa chọn khác sử dụng những sản phẩm mà chúng tôi có thể phát triển ra để các bạn ấy không bị kháng kháng sinh, để có thể cứu được những người bệnh đa kháng thuốc. Và hướng thứ hai mà chúng tôi đang làm cũng như là có được một số cái thành tích nhất định, đó là về nghiên cứu các cái thuốc mà ung thư, điều trị ung thư trung đích. Thì các thuốc này nếu mà có thể ra thị trường được thì sẽ giảm được chi phí cho người bệnh ung thư, điều trị ung thư tốt hơn và kéo dài được sự sống cho người bệnh, cũng như là sẽ có những cái không có độc tính.
Còn với nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, luôn sáng tạo, kết hợp nhạc truyền thống với rap và nhạc điện tử EDM, đưa âm nhạc truyền thống tới gần hơn với các bạn trẻ. Điều Ngọc Hà mong muốn nhất là có thể mang văn hóa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong muốn, để bạn bè thế giới thấy được một Việt Nam tiên tiến, hội nhập nhưng vẫn mang một giá trị truyền thống văn hóa riêng biệt. Chia sẻ về những nỗ lực trong sự kết hợp sẩm với rap và nhạc điện tử EDM, Nguyễn Thị Ngọc Hà cho biết.
Khoảng 2 năm, tôi dành thời gian để học tập các loại hình dân gian của Việt Nam. Trong đó thì có sẩm, có hát xoan, phú thọ, một số các làn điệu các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Cho đến hiện tại thì tôi cũng đã gửi tới khán giả một số các sản phẩm âm nhạc về sẩm này. Và xoan phú thọ thì có trò chơi Ya Trời Cho, MV với một làn điệu của dân ca Mường với tên gọi là Đập Nàng Khọt. Tôi mong muốn nhất là mang được âm nhạc dân gian của Việt Nam đến thật nhiều với khán giả, và tôi cũng có những cái ước mơ được hát ở một cái sân khấu quốc tế và nhìn được khán giả quốc tế nhún nhảy trên những làn điệu dân gian của Việt Nam.
Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm. Lời nhắn nhủ đối với thanh niên của Bác luôn là kim chỉ nam cho anh Isim Nedu, dân tộc Mờ Nông, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi học xong đại học, anh Isim Nedu đã quyết tâm quay trở về nơi đất rừng khô cằn của quê hương để khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, anh mạnh dạn đi đầu trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực dân tộc, bảo tồn, gìn giữ và quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Hiện doanh nghiệp của anh Isim Nedu tạo thu nhập ổn định thường xuyên cho 10 đoàn viên thanh niên tại địa phương.
Mình muốn là tận dụng những cái lợi thế sẵn có của địa phương về nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc là về nguồn nhân lực tại địa phương. Mong sao mà khi mà mình là khởi nghiệp tại địa phương phát triển sẽ tạo được cái niềm tin, động lực, khích lệ cho nhiều bạn trẻ khác cùng đồng hành trong quá trình mà xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế. Đến với Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác 2023 này thì mình mong muốn là sẽ kết nối các bạn thanh niên sẽ luôn là những cái người tiên phong xung kích, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tri thức để có thể cùng nhau đoàn kết và xây dựng và phát triển quê hương của mình.
Đây chỉ là 3 trong hơn 400 thanh niên tiêu biểu, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham gia Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7. Họ là những thanh niên giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo và có hoài bão lớn, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sống có lý tưởng, cống hiến cho đất nước.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức, cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội, app Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội tổ chức truyền thông về hai chủ đề phòng chống bạo lực học đường và tình bạn tình yêu tuổi học trò tại hai trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại trường Trung học cơ sở Bình Yên, huyện Thạch Thất với chủ đề phòng chống bạo lực học đường, tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ, trao đổi với gần 1.200 học sinh của trường về các hành vi bạo lực học đường, cách kiểm soát cảm xúc, xử lý khi bị bạo lực học đường.
Chiều cùng ngày, tại trường Trung học cơ sở Liên Trung, huyện Đan Phượng, các học sinh của trường đã cùng tham gia chương trình truyền thông với chủ đề Tình bạn tình yêu tuổi học trò. Thông điệp truyền thông của chương trình nhấn mạnh đến sự quan trọng của tình bạn, có thái độ tôn trọng sự đa dạng và khác biệt của các cá nhân, gắn liền với việc giáo dục bồi đắp tâm hồn đẹp cho các em. Tại các chương trình truyền thông, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội cũng giới thiệu rộng rãi đường dây nóng 0243-2233-111 của trung tâm, hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ các trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp như trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục, thân thể. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này làng nghề chuồn chuồn tre Thạch Xá sôi động hẳn lên bởi khách đến tham quan trải nghiệm và mua sắm những đồ lưu niệm làm quà dịp Trung thu. Không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế cũng tìm đến để được khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống nơi đây, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
Gần trưa mà những người thợ ở cơ sở sản xuất Tái Tân, thôn Tây Phương, xã Thạch Xá vẫn miệt mài trau chuốt từng sản phẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thế nhưng ai nấy đều say sưa để kịp cho đơn hàng khách hẹn dịp Tết Trung Thu. Anh Nguyễn Văn Tái, chủ cơ sở sản xuất, một trong những người đầu tiên ở xóm chùa gắn bó với nghề. Hơn 20 năm nay, không ngừng ngơi tay quán xuyến các công đoạn, vừa chuẩn bị hàng cho kịp xuất đi. Anh bảo dịp Trung Thu, các thợ ở đây phải tăng ca suốt đêm để làm ra những con chuồn chuồn thật đẹp mắt, phục vụ khách hàng.
Con chuồn chuồn nơi đây mọi người đánh giá là nó là một cái đặc sắc nhất, tức là nó có gọi là cái đồ tinh xảo nhất so với các nơi khác làm. Nơi khác làm kể cả về màu sắc cho đến độ bền của con chuồn chuồn, bóng đẹp. Nhiều khách nước ngoài đến tham quan trực tiếp luôn, trải nghiệm. Có những người người ta không biết gì chuồn chuồn, đến đây mình giới thiệu mà con chuồn chuồn của tôi nó có thể là đứng được trên mọi các vật liệu ấy. Các chỗ nào có điểm tựa là nó có thể bấu được, kể cả những cái sợi chỉ nó bấu được. Thế là người ta ổn, người ta sướng, người ta mua.
Trò chuốt cho từng sản phẩm thô, trước khi trang trí các hoa văn, họa tiết hoàn thiện con giống, ông Nguyễn Văn Khẩn, thôn Tây Phương, xã Thạch Xá chia sẻ, làm được một con chuồn chuồn tre cũng vất vả. Thợ phải rất kiên trì và tỉ mỉ trong từng chi tiết, đặc biệt là các công đoạn khó như đo, vẽ, lắp ghép các mảnh tre. Để chuồn chuồn đạt được độ cân bằng, người thợ phải đặt mỏ lên một cây que. Nếu chuồn chuồn nghiêng lệch, thì người thợ lại tiếp tục căn chỉnh sao cho thăng bằng và dính keo cố định các vị trí trên thân. Ông Nguyễn Văn Khẩn cho biết.
Thông thường ấy, một con chuồn chuồn nói về công đoạn của nó thì rất nhiều lắm. Công đoạn chính thôi. Cái thứ nhất, mình phải mua tre, rồi cào tinh, phơi khô, cắt chia ra từng bộ phận, chặt mỏ, vót thân, xong uốn mỏ cong, rồi cắt mỏ đi, lắp ghép từ cánh và thân. Và công đoạn cuối cùng là công đoạn sơn vệ. Quá trình sản xuất con chuồn chuồn tre này thì cái khó nhất là khâu chấp cánh và thân, làm sao để cho con chuồn chuồn nó đậu lên cây được vững vàng, cân đối, lực đối xứng của nó thật là chuẩn chỉ thì con chuồn chuồn mới cân xứng, và chuẩn chỉ thì con chuồn chuồn đó mới có thể đạt được yêu cầu.
Vào dịp Tết Trung thu, lượng hàng mà địa phương xuất đi rất lớn, ước tính mỗi hộ sản xuất không dưới 10.000 con chuồn chuồn tre. Để có được số lượng lớn sản phẩm theo đơn đặt hàng, các gia đình phải thuê thêm nhân công là những thợ lành nghề. Nắm bắt xu thế thị trường và thị hiếu của khách hàng, ngoài việc làm chuồn chuồn tre, người dân Thạch Giá còn khéo léo sản xuất ra những con vật thân thuộc với trẻ nhỏ như chim, rùa, sóc, chuột, tạo sự đa dạng trong các sản phẩm truyền thống, nuôi dưỡng tinh thần hồn nhiên của trẻ thơ. Không chỉ có mặt trong các lễ hội truyền thống, trong các cửa hàng lưu niệm, chuồn chuồn tre Thạch Giá còn xuất khẩu sang Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Thụy Điển, Nhật Bản, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Giá cho biết.
Đối với mùa Trung thu năm nay, thì ngoài những việc hoạt động để vui Trung thu cho các cháu, thì đối với làng nghề sản xuất cái chuồn chuồn tre thì cũng ra một số sản phẩm mới như là những cái con bướm, những cái họa tiết để mà nó cho nó làm sinh động hơn, đa dạng hóa hơn cái sản phẩm trong cái mùa Trung thu. Và trong cái hoạt động này thì các cháu cũng được đến tham quan trải nghiệm và thực hành cùng với các hộ sản xuất, rất là bổ ích cho các cháu trong cái dịp Trung thu. Vấn đề về khách tham quan du lịch và kết nối với công tác giao lưu văn hóa văn nghệ và cái du lịch trải nghiệm là đến tham quan các cái cơ sở sản xuất, thì cái này là cũng là cái một cái bước truyền bá, quảng bá cái sản phẩm làng nghề rất là tốt cho địa phương.
Xã hội phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Nghề chuồn chuồn tre của Thạch Giá có điều kiện phát triển, dùng món đồ trang trí đẹp mắt trong gia đình hay có giá trị lưu niệm, mang chất mộc mạc của làng quê Việt Nam. Hàng trăm ngàn con chuồn chuồn tre Thạch Giá đã đến với các tỉnh thành trong cả nước. Tỉ mỉ, trau chuốt cho từng sản phẩm, những người thợ ở làng nghề Thạch Giá đã và đang giữ gìn và phát huy nghề truyền thống để mỗi mùa Trung thu, những con chuồn chuồn tre của họ được bay đến muôn nơi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của ngày Tết Trung thu, từ nay đến ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình Trung thu Thành cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023. Chương trình mang đến cho các em thiếu nhi mùa Tết Trung thu thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có mặt tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây những ngày này, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp cũng như sắc màu rực rỡ của những đèn cờ chào đón Trung thu năm 2023. Chị Nguyễn Thu Hà, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Hiện nay thì không khí khá là vui nhộn, đông đảo bạn trẻ đến check-in cũng như là mua sắm, và mình đã chọn được một vài món đồ để xếp quán cà phê như là đèn lồng, các miếng dán trang trí.
Chương trình được tổ chức gắn với không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục những nét đẹp của Tết Trung thu cổ truyền dân tộc, tạo không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho du khách, nhân dân trong thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận. Hoạt động này cũng hướng đến việc tạo không khí vui tươi, an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị xã, mang đến cho các em những trải nghiệm Tết Trung thu ý nghĩa, hạnh phúc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị xã Sơn Tây cho biết.
Thì thông qua các hoạt động này thì đối với thị xã thì rất là mong muốn là bảo tồn, tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khôi phục lại những cái nét đẹp trong việc tổ chức Tết Trung thu của thành phố Hà Nội, của thủ đô. Và qua đây thì cũng nhằm tạo một cái không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu niên nhi đồng của thị xã, nâng cao nữa nhận thức trách nhiệm của xã hội, của cộng đồng, của hệ thống trị và của người lớn trong việc quan tâm, chăm lo tới thiếu niên nhi đồng, chủ nhân tương lai đất nước, cũng như là tạo môi trường trải nghiệm, giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Chương trình Trung thu Thành cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023 có nhiều nội dung hấp dẫn, gồm liên hoan múa lân, rồng tại không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, hội thi mô hình đèn Trung thu đẹp và diễu hành. Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cho biết, năm nay là năm thứ hai thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình Trung thu Thành cổ trên quy mô lớn tại phường Sơn Lộc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, nhân dân rất hồ hởi, phấn khởi cùng tham dự sự kiện.
Để tham gia cái chương trình Trung thu Thành cổ Sơn Tây Xứ Đoài năm 2023 thì tôi thấy là nhân dân rất là phấn khởi và cũng lên với lãnh đạo phường của chúng tôi để ủng hộ bằng vật chất cũng như cả bằng tinh thần để động viên chúng tôi là mô hình đèn để tham gia đối với thị xã.
Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, các hoạt động được tổ chức sinh động, hấp dẫn nhằm tạo không khí vui tươi, an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị xã, mang đến những trải nghiệm Tết Trung Thu ý nghĩa, hạnh phúc, động viên tinh thần học tập, rèn luyện của các em thiếu nhi. Đồng thời, chương trình Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài cũng là dịp thu hút khách du lịch đến trải nghiệm không gian vui đón Tết Trung Thu, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa di sản Sứ Đoài. Ông Thăng chia sẻ.
Cùng với hoạt động khác thì những cái chuỗi hoạt động ở các thôn, tổ dân phố tùy theo điều kiện thì các phường xã sẽ chủ động cốt làm sao là các em có được những cái điều kiện hưởng những cái buổi tối ngày Trung Thu, dịp Trung Thu nó đạt được cái niềm vui mà dành cho các em.
Đặc biệt là chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài sẽ diễn ra ngày 29 tháng 9 năm 2023, thứ sáu tức ngày 15 tháng 8 âm lịch tại sân khấu phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn đem đến một mùa Trung Thu thật ý nghĩa, không chỉ cho các em nhỏ và nhân dân mảnh đất Sứ Đoài Sơn Tây.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams lần đầu tiên mà Mỹ viện trợ cho nước này đã đến Kiev. Tuy nhiên, ông không tiết lộ có bao nhiêu xe tăng đã được chuyển giao. Để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận và đưa vào biên chế, binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams tại các thao trường của lục quân Mỹ ở Đức.
Hơn 200 người bị thương trong vụ nổ tại kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh xảy ra vào rạng sáng nay ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đa số những người bị thương trong vụ nổ tại kho nhiên liệu đều trong tình trạng nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng, trong khi năng lực y tế của Nagorno-Karabakh là không đủ. Được biết, khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Lập Phong cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã nhất trí phối hợp với nhau nhằm ổn định các chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ cao. Lời kêu gọi trên được ông Hàn Lập Phong đưa ra tại cuộc đối thoại kinh tế thương mại cấp cao do Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên Thương mại EU Vadis Dombrovskis ở Bắc Kinh ngày hôm qua. Về phần mình, ông Dombrovskis cho biết hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại về cơ chế minh bạch giữa EU và Trung Quốc liên quan đến các chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào.
Tập đoàn công nghệ Amazon Mỹ cho biết sẽ đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ vào Anthropic, công ty khởi nghiệp chuyên về trí tuệ nhân tạo. Việc đầu tư này nằm trong nỗ lực của Amazon nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong cuộc đua với các đối thủ như OpenAI, Alphabet và Microsoft. Tuy nhiên, lãnh đạo của hai bên không tiết lộ Amazon sẽ sở hữu cổ phần của Anthropic ở mức độ nào.
Triều Tiên đã cho phép người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên kể từ khi nước này đóng cửa biên giới vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 và những người nhập cảnh Triều Tiên sẽ phải cách ly trong 2 ngày.
Tổng công tố Libya đã ra lệnh bắt giữ 8 quan chức trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm họa lũ lụt làm hàng chục nghìn người thiệt mạng tại nước này. Trong số những người bị bắt giữ có thị trưởng thành phố Derna với cáo buộc quản lý kém, bất cẩn và nhiều tội danh khác.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại ASEAN 19, thể thao Việt Nam đã có huy chương bạc đầu tiên ở môn bắn súng. Ở nội dung cá nhân nam 10m súng trường mục tiêu di động, vận động viên Ngư Hữu Vương giành vị trí thứ 2 với tổng 571 điểm từ 600 viên đạn ở chung kết. Anh xếp sau vận động viên Indonesia Putra, xạ thủ giành 578 điểm. Như vậy, Hữu Vương đã đổi màu huy chương thành công khi ở kỳ trước anh giành huy chương đồng ở nội dung này cùng với 571 điểm. Xạ thủ 34 tuổi cũng đổi màu huy chương cho Việt Nam tại kỳ ASEAN lần này khi đoàn trước đó chỉ giành 4 huy chương đồng. Trong khi đó, ở môn bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 tại ASEAN 19 sau khi đánh bại đội tuyển Bangladesh với tỷ số 6-1. Ngay sau trận đấu, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gọi điện chúc mừng và động viên toàn đội. Thay mặt thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn thưởng nóng 300 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là sự động viên khích lệ lớn cho các cầu thủ ở hành trình tiếp theo của ASEAN 19. Đội tuyển nữ Việt Nam đang có cùng 6 điểm với đội tuyển Nhật Bản, nhưng đứng sau do kém hiệu số. Hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối vào ngày 28 tháng 9 tới. Đội đầu bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Đội nhì bảng phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác để lấy 3 suất vào tứ kết. Ở môn quần vợt ASEAN 19 diễn ra vào hôm qua, đã xảy ra một trận đấu gây tranh cãi giữa hai tay vợt Thái Lan và Hàn Quốc. Tay vợt Thái Lan Kasee Dhisan, người đứng thứ 636 thế giới, đã có những hành vi tiêu xảo khi liên tiếp xin nghỉ tạm dừng trận đấu vì nhiều lý do. Điều đáng nói là anh đều xin nghỉ ở thời điểm đang gặp bất lợi và đối thủ thì đang trên mạch thăng hoa. Ở set đầu, khi Kwon Sun-gu đang có mạch lên điểm ấn tượng, Kasee Dhisan đã bất ngờ xin nghỉ 10 phút đi vệ sinh. Và sau khi trở lại, đối thủ Hàn Quốc lập tức mất cảm hứng và liên tiếp thua điểm, để rồi nhận thất bại 3-6. Ở set thứ hai, Kwon Sun-gu đã lấy lại phong độ, nhưng khi anh sắp giành chiến thắng, thì Kasee Dhisan lại xin tạm dừng để kiểm tra y tế. Ở set quyết định, Kwon Sun-gu thắng 4 game liên tiếp để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Khi anh đang hưng phấn, ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc, thì Kasee Dhisan lại xin tạm nghỉ vì lý do chấn thương. Không còn có thể kiềm chế, tay vợt Hàn Quốc rất tức giận và lao tới tranh cãi với đối thủ. Kwon Sun-gu, người bị ảnh hưởng tâm lý, cuối cùng đã thua trận đấu, dù anh được đánh giá cao hơn rất nhiều với vị trí 112 thế giới. Hết trận, anh từ chối bắt tay đối thủ lẫn các trọng tài làm nhiệm vụ và đập nát cây vợt trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Trên sân, các khán giả cũng bất bình và la ó trước thái độ thi đấu của tay vợt Thái Lan. Truyền thông Trung Quốc, Kwon Sun-gu có thể bị phạt vì làm hư hỏng cơ sở vật chất thi đấu. Hành vi của anh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến đoàn thể thao Hàn Quốc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.